Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Xem Trái Biết Cây. Nhưng trước hết là ca khúc Có Những Bước Chân qua tiếng hát Tố Hà.
Trong
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hà trong ca khúc Có Những Bước Chân, và bây giờ là bài Xem Trái Biết Cây. Đối với các loại cây ăn quả trong vườn, cách duy nhất biết cây tốt cây xấu là dựa vào quả. Đã có rất nhiều trường hợp chúng ta thất vọng khi những cây có vẻ tốt tươi mạnh mẽ lại không ra quả, hay nếu có thì thưa thớt hoặc quả không ngon. Không thể dựa vào hình dáng cái cây, thân cây hay tàn lá mà đoán định được. Chúng ta không thực sự biết rõ cây chúng ta trồng như thế nào cho đến khi ăn quả. Vì vậy, chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi trước khi vội vã kết luận, vì chúng ta sẽ không thể biết chắc chắn về cái cây cho đến khi nó ra trái. Một khi đã ăn được những trái ngon, chúng ta có thể yên tâm về cái cây chúng ta đã trồng. Nếu tiếp tục chăm bón đúng mức, chắc chắn nó sẽ cho lại những trái ngon trong mùa tới. Nguyên tắc xem trái biết cây của Chúa đơn giản nhưng rất hữu hiệu, dùng nhắc nhở các môn đồ Chúa cảnh giác không phải với cây cối, nhưng với người, với những tiên tri giả là những kẻ mang lốt trên, nhưng bề trong là muông sói hay cắn xé. Phúc âm Matthew chương 7, câu 15 đến câu 23 ghi như sau. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt trên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sinh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt chẳng sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được trái tốt. Hễ cây nào không sinh trái tốt thì sẽ bị đốn mà trụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều kẻ thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đó là theo Phúc âm Matthew chương 7, câu 15 đến câu 23. Không ai biết rõ một người nếu chỉ nhìn bề ngoài và theo nguyên tắc xem trái biết cây. Chúng ta phải xét trái trong đời sống người đó. Trái là tất cả những gì xuất phát từ trong lòng, trong tư tưởng, trong quan điểm, thể hiện ra hành vi, lời nói bên ngoài. Những gì đi vào tâm trí sẽ đi ra trong cuộc sống. Trái dễ nhận thấy nhất trong cuộc sống là lời nói. Hãy cố gắng nghe những lời một người nói, chúng ta có thể đoán biết người đó như thế nào. Khi nghe những lời khoe khoang, kinh kiệu, chúng ta biết đó là một người hậm hĩnh. Khi nghe những lời khinh khi coi thường người khác, đó là một kẻ kiêu ngạo. Người tham lam chỉ nói đến tư lợi, người tham tiền chỉ nói chuyện làm giàu, người tham mê sắc dục hay nói chuyện dâm ô, người buồn giận cay đắng hay nói ra những lời chỉ trích, phê phán, lên án người khác, người thất bại thường có giọng điệu tiêu cực yếm thế. Trái lại, khi nghe những lời tử tế ôn hòa, những lời thanh cao, những câu ý nhị, những lời khôn ngoan trong giọng điệu khiêm nhu, chúng ta biết đây là một người lành, một người chân thật. Nói chuyện với một người, chúng ta sẽ biết tư tưởng của người đó. Chúa Giê-xu dạy rằng, bởi sự đầy rẫy trong lòng, miệng mới nói ra. Những ác tưởng, những suy nghĩ ngu dại, vô tín, thổ lộ ra cho biết con người nói những điều đó thuộc loại nào. Không chỉ lời nói, mà cách cư xử của một người cũng là quả trong đời sống người đó. Chúng ta cũng thấy quả trong một người qua cách người đó đối đãi với gia đình, thái độ đối với tiền bạc, cách sử dụng thì giờ, thái độ đối với lời Chúa, thái độ thờ phượng Chúa. Quả là điều tự nhiên sinh ra trong cây. Cái cây không cần cố gắng, cũng không thể che giấu. quả là bằng chứng hiển nhiên và cụ thể không chối cãi được. Chính vì vậy, khi chúng ta xét đến những quả trong đời sống một người, thì những kết luận của chúng ta về người đó không thể sai lầm. Không ai có thể giấu những quả đời sống mình đã sản sinh ra. Muốn hay không, những quả đó sẽ phơi bày như một lời khen ngợi hay như một bản cáo trạng không thể chối cãi. Chúa Giê-xu cũng đưa ra lời cảnh cáo nghiêm trang. Cây nào không sinh trái tốt thì sẽ phải đốn mà trụm đi. Chúa sẽ làm gì với những người không có kết quả tốt trong đời sống? Trong Giăng chương 15, Chúa Giê-xu nói về gốc nho và nhánh nho. Chúa nhấn mạnh đến kết quả và dạy rằng nhánh nào không kết quả sẽ bị Đức Chúa Trời chặt hết. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 1 câu 2, câu 6 đến câu 8. Trong phần tiếp theo, Chúa Giê-xu dạy rõ hơn, nhấn mạnh rằng không phải những người nói về Chúa bằng đầu môi chót lưỡi mà được Chúa chấp nhận đâu, nhưng chỉ những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha mới được nhận vào thiên đàng. Chúa đưa ra một số minh giải để không ai có thể hiểu mập mờ. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Như vậy, đối với Chúa, điều quan trọng không phải là công tác, dù là những công tác vĩ đại như làm phép lạ, đuổi quỷ, nói tiên tri, mà là làm theo ý muốn Chúa. Ngày nay trong hội thánh, không thiếu gì người hăng say làm công tác, nhưng họ chỉ làm theo ý riêng, làm để thỏa mãn ý muốn mình và làm theo chương trình, theo kế hoạch của mình. Họ không biết ý muốn Chúa hoặc gạt bỏ ý muốn Chúa sang một bên vì giữa họ và Chúa không có tương giao. Chẳng trách đến ngày phán xét khi họ kêu nài là đã làm nhiều việc cho Chúa, Chúa tuyên bố Ngài không biết họ là ai. Tất nhiên Chúa biết họ trong bản tính toàn tri của Ngài, nhưng giữa họ và Ngài không có mối tương giao của đấng cứu chuộc đối với tội nhân, giữa thầy và môn đệ, giữa cha và con. Họ chỉ là những người giả dạng, bắt chước môn đồ, làm công tác của môn đồ mà không phải là môn đồ thật. Chúa không phán xét theo công tác, nhưng theo mối tương giao với Chúa, theo mức độ đức tin và lòng trung tín làm theo ý muốn Chúa. Chúa muốn tất cả những kết quả trong đời sống họ phải là kết quả của sự sống lưu xuất từ mối tương giao với Chúa, chứ không do khả năng riêng của con người tách rời sự sống thiên thượng. Tại đây, chúng ta có thể rút ra những kết luận quan trọng nào? Không ai có thể giả làm môn đệ Chúa Giê-xu bằng hình thức của công tác bên ngoài. Môn đệ thật là những người có những kết quả tốt đẹp xuất phát từ mối tương giao thân thiết gắn bó với Chúa. Những kết quả đó là những trái xuất hiện rất tự nhiên trong một cây tốt, không phải cố gắng cũng không đóng kịch. Những kết quả tự nhiên đó thể hiện ra trong lời ăn tiếng nói chân thật, hiền hòa, khiêm nhu, trong cách cư xử tử tế tốt lành, trong nếp sống đạo đức, gương mẫu, mực thước, thánh khiết, khoan hòa. Không ai có thể đóng vai môn đệ thật của Chúa. Cây xấu, cây giả không thể cho trái tốt. Môn đệ giả cũng không thể làm thành ý muốn Chúa, vì Chúa không bao giờ bày tỏ ý muốn Ngài cho những người không tin Ngài. Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng một ngày kia, bò cạp năn nỉ rùa chở qua sông. Rùa trợn mắt, ta chưa đến nỗi điên đâu mà cho mi quá giang. Giữa sông, mi chích ta một cái, thì rồi ta chết chìm. Bò cạp cười lớn, này ông bạn rùa chậm chạp của tôi chích ông bạn thì được ích lợi gì? Ông bạn chết chìm thì liệu tôi ở trên lưng ông bạn có sống được không? Tôi hứa danh dự là sẽ không chích ông bạn đâu. Rùa suy nghĩ một lát nghe ra, bằng lòng cho bò cạp leo lên lưng rồi bơi qua sông. Vừa đến giữa sông, bò cạp cong đuôi dồn hết nọc độc chích rùa một cái quyết tử. Rùa rú lên thảm thiết, bắt đầu chìm xuống trong tiếng than não nuột. Mi đã hứa không chích ta, tại sao mi tàn ác như vậy? Bò cạp đang sặc nước ngất ngư buồn bã trả lời, nào tôi cũng muốn thế đâu, nhưng đó là bản chất của bò cạp. lời Chúa trong Jeremy chương 13 câu 23 ghi rằng người Ethiopi có thể đổi được da mình, hay là con beo có thể đổi được đốm của nó không? Nếu được, thì ngươi là kẻ đã làm giữ quen rồi, sẽ làm lành được. Trong phúc âm Matthew, Chúa Giêsu cũng đã dạy rằng cây xấu không bao giờ có thể sinh ra trái tốt.